Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Chương trình của chúng tôi hôm nay, Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021, chúng ta sẽ cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 19 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Januario Giám mục Tử Đạo. Giáo huấn số 43, cử hành phụng vụ ở đâu? Phần tiếp theo. Ghế ngồi của giám mục hay gọi là tòa hay của linh mục phải nói lên phận vụ của vị đó là chủ tọa cộng đoàn và hướng dẫn việc cầu nguyện. Giảng đài, phẩm giá của lời Chúa đòi phải có một nơi thích hợp trong nhà thờ để công bố lời Chúa, và trong phần phục vụ lời Chúa, sự chú ý của các tín hữu tự nhiên hướng về đó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1184. 20. Thứ hai, Thánh Andre Kim Tegon, Paulo Trong Hassan và các bạn tử đạo lễ nhớ. 21. Thứ ba, Thánh Matteo Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. Ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi. 22. Thứ tư. 23. Thứ năm, Thánh Pio Pietrencina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ sáu. 25. Thứ bảy. 26. Tháng 9. Chủ nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 25 thường niên năm B.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ăn sống Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nghệ thuật làm lớn của Chúa Giêsu là phục vụ, là trở nên khiêm hạ, khiêm tốn, mà đặc biệt qua cái chết trên thập giá của Người để cứu độ nhân loại. Xin cho mỗi người chúng ta đang thi nỗ lực hàng ngày để bước theo Chúa như môn đệ của Người, thì cũng biết đi vào con đường khiêm tốn và phục vụ đó. Trong tuần này vào thứ ba, chúng ta cũng nhớ và cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân Tết Trung Thu trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, thời dịch COVID-19. Dâng thánh lễ này, chúng ta cũng cầu nguyện cho các thân nhân, ân nhân, các cộng tác viên xa gần của đài, đặc biệt những ai đang hiệp ý với chúng ta trong thánh lễ này. Còn những ai qua đời thì xin Chúa đón nhận họ và hưởng vinh quang nước người. Giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sai. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời lòng xin, con hiến thành, con thay và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các
bằng ngàn người thế cho người thiền tâm, chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc mừng Chúa,
chúng con thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa.
Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu. Có tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Chúa có tội trần gian, xin nhận lấy chúng con cầu khẩn.
Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa là đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con thẳng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Những kẻ gian ác nói rằng, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta, lỗi luật, và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhân nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Nhưng sự khôn ngoan từ trời xuống thì trước tiên là trong trắng, rồi ôn hòa, bao dung, nhu mì, hướng thiện, đầy lòng nhân từ và hoa quả tốt lành, không xét đoán thiên vị, không dè dối. Hoa quả của công chính được gieo vỡ trong bình an, cho những người xây đắp an bình. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang gieo chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Anh em không có, là tại anh em không xin. Anh em xin mà không nhận được là vì anh em xin không đúng, cứ mơ tưởng thỏa mãn các đam mê của anh em. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Thì đã bị giết, ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và sợ không dám hỏi người. Các ngài tới Ca-phác-na-um, thì đã vào nhà, người hỏi các ông: dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ, người ngồi xuống, gọi 12 ông lại, và bảo các ông rằng: ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết, và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại, đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy, và ai đón tiếp thầy, thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, hẳn chúng ta còn nhớ trong dịp họp mặt mừng Giáng sinh và năm mới năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã liệt kê ra 15 căn bệnh của giáo triều Roma. Trong đó có thứ bệnh kinh niên này, đó là cạnh tranh và háo danh. Căn bệnh khiến người ta trở thành những con người giả hình, sống hai mặt. Đây cũng chính là căn bệnh mà các môn đệ của Chúa Giêsu cũng mắc phải, khi các ông tranh luận với nhau, cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả giữa các ông. Nếu như Chúa Nhật tuần trước, Chúa Giêsu đã mặc phải cho các môn đệ về cuộc thương khó người phải trải qua, rồi của trách ông Phêrô vì đã cản đường người, thì Chúa Nhật tuần này là lần thứ hai Chúa Giêsu loan báo trước cuộc thương khó, đồng thời nói rõ về cách thức cứu thế của người, đó là bằng con đường tự hạ của thập giá, một điều không thể chấp nhận được đối với người đời, ngay cả với các môn đệ, nhưng lại là thái độ căn bản mà người môn đệ cần phải có. Thánh sử Marco nói rõ rằng sau khi loan báo cuộc thương khó, qua đó Chúa nói con người sẽ bị nộp vào tay người đời, sẽ bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại. Các môn đệ không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Quả vậy, đúng là các ông không hiểu và cũng không muốn hiểu. Mà nếu hiểu thì cũng không hiểu đúng về sứ vụ Messiah của Chúa Giêsu. Hơn nữa có lẽ các ông cũng chẳng mấy quan tâm, vì lòng các ông, tâm trí các ông đang bận lòng, đang tranh luận xem ai là người lớn hơn giữa các ông trong vương quốc mà các ông nghĩ tưởng về thầy mình trong tương lai. Để giúp các môn đệ dần dần hiểu về sứ vụ cứu thế của người, Chúa Giêsu đã dạy các ông: ai muốn làm lớn thì phải nên rốt hết và trở nên người tôi tớ, phục vụ mọi người. Khi lấy biểu tượng một em nhỏ, mà trong tiếng Aram thời đó cũng có nghĩa là người tôi tớ, Chúa Giêsu muốn minh chứng cho lời dạy trở nên rốt hết, trở nên người tôi tớ phục vụ mọi người trước đó của mình. Và chúng ta thấy quyết liệt hơn, Chúa Giêsu đồng hóa với trẻ nhỏ để nói lên quan điểm không muốn làm lớn của Ngài, mà chỉ muốn khiêm cung thực thi thánh ý Thiên Chúa Cha, tự hạ cho đến chết để thực hiện mọi lời tiên tri về người tội tớ. Một đấng công chính bị người đời hãm hại, nhưng vẫn hiền lành nhẫn nại, mà bài đọc thứ nhất, trích sách khôn ngoan đã nói tới. Khi công khai con đường của mình, Chúa Giêsu cũng muốn cho các môn đệ cũng phải vác lấy thập giá của mình mà bước theo người. Đây là lý do tại sao trước đó Chúa Giêsu lại nghiêm nghị truyền cho ông Phêrô không được nói với ai về người sau khi ông tuyên tín người là đấng Kitô, vì ông suy nghĩ về đấng cứu thế theo quan niệm của người đời. Sau này các môn đệ mới hiểu rằng con đường và sứ mạng của thầy mình đã đạt tới tột đỉnh trong vinh quang phục sinh, nhưng tiến qua sự tủi nhục của thập giá. Chúa Giêsu im lặng về căn tính Kitô của người, nhưng không im lặng về thập giá đang chờ đợi người khi loan báo cuộc thương khó và phục sinh. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, có thể nói nghệ thuật làm lớn của Chúa Giêsu chính là khiêm tốn phục vụ, bắt nguồn từ lý luận của mầu nhiệm, khiêm hạ và tự hủy của thập giá. Chúa Giêsu đã dứt khoát đi vào con đường tự hạ ấy để trở thành người tội tớ, và người dạy các môn đệ cũng phải đi vào đường lối ấy. Như các môn đệ, rất thường khi chúng ta sợ hãi khi Chúa Giêsu cho chúng ta thấy người là người tôi tớ phục vụ, hiến mạng sống vì chúng ta. Vì sao ư? Vì chúng ta muốn tiếp tục yên ổn giữ các luật lệ và thực hành các nghi thức, gói ghém trong việc giữ đạo, thay vì suy nghĩ và dấn thân theo các đòi hỏi của tin mừng. Với sứ điệp tin mừng của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta con đường trở nên lớn lao thật sự, đó là con đường phục vụ. Phục vụ thay cho tham vọng thống trị, trở nên khiêm nhường thay cho ham muốn được người khác cung phục. Thánh Gia-cô-bê, nơi bài đọc thứ hai, đã quá biết cạnh tranh và háo danh là căn bệnh kinh niên của con người, nên đã cảnh báo chúng ta rằng: anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Mà ở đâu có ganh tị và cãi vã, thì ở đó có hỗn độn và đủ thứ tệ đoan. Quả vậy, sự cao cả được đo lường không phải bằng thành công và danh tiếng, nhưng bằng giá trị của công việc phục vụ chúng ta cống hiến cho xã hội. Sau hết, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên khiêm tốn, bé nhỏ, để ý thức tình trạng lệ thuộc của bản thân mình vào Thiên Chúa. Bởi lẽ tinh thần trẻ em mãi mãi là hình ảnh rõ nét nhất về tin mừng, là hiện thân của thái độ tự do phó thác và yêu thương. Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại những lời chia sẻ thật là thơ ngây, trong sáng và thuần khiết mà cậu bé Hồ Đăng Minh, 6 tuổi, được xem là quái kiệt violon trong đêm chung kết của chương trình Siêu Tài Năng Nhí mùa 2 2021, diễn ra cũng khoảng thời gian này vào tháng trước. Chúng ta biết là sau khi cái phần trình diễn mở màn đêm chung kết đó, em Đăng Minh đã xin phát biểu với cung giọng rất là nhẹ nhàng và rất là lễ phép. Bé Đăng Minh đã nói rằng: "Con xin cảm ơn ban giám khảo và ban tổ chức đã giúp đỡ con." Ngưng một chút, bé nói tiếp: "Con tham gia chương trình này thì con được tiền để con mua thuốc chống COVID cho mọi người. Mẹ con dạy là COVID thích bắt người già về trời. Nhà con có ông bà nên con không muốn ai bị bắt về trời." Những lời chia sẻ rất đơn sơ và trong sáng này, không biết em có thực hiện được hay không, chúng ta không quan tâm, nhưng đã khiến cho nhiều người khán giả trong trường quay cũng như là người dẫn chương trình, ban giám khảo phải rơi lệ. Và chắc chắn rằng những chia sẻ này đã làm lan tỏa năng lượng sống tích cực cho rất nhiều người khi xem chương trình này, đặc biệt là trong mùa đại dịch COVID-19 này. Xin cho mỗi người chúng ta biết nỗ lực hàng ngày để bước theo con đường khiêm hạ và phục vụ của Chúa Giêsu trong đời sống đạo của mình, trong đời sống đức tin hàng ngày của mình, với những đức tính mà Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ đã gợi lên cho chúng ta trong bài đọc thứ hai hôm nay. Đó là thanh khiết, hiếu hòa, khoan dung, mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hòa trái, không thiên vị cũng đừng giả hình. Người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình, đó là người công chính. Xin mời chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, dâng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, hỡi quan phong Phi-ô Kỳ-la-tô, người chịu có hình mà mai tăng, ngày thứ ba người sống lại như đời thánh kinh, người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa,
và là đấng ban sự sống, gửi bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống nay và sự sống đời sau. Amen.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, Chúa Giêsu bước trên đường thiên hạ, hủy mình đến chết để đến với chúng ta. Chúng ta cũng chỉ đến được với Chúa bằng con đường tình yêu khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Chúng ta ca ngợi Chúa và dâng lời nguyện xin.
Chúa nói, con người sẽ bị nộp vào tay người ta, và họ sẽ giết người. Xin cho các mục tử trong hội thánh luôn tin tưởng và đón nhận mầu nhiệm thập giá trong đời sống và trong sứ mạng tông đồ, để mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho các tâm hồn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Kẻ dữ nói, chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính. Xin cho những xin thì ra can đảm đấu tranh bảo vệ công lý, chân lý và tự do của những người dân bị đàn áp, vững tin vào chính nghĩa của mình, để kiên trì trong cuộc đấu tranh giữa những thử thách hiểm nguy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa dạy, ai muốn làm lớn thì hãy làm người rốt hết. Xin cho các tông đồ giáo dân biết Phật thắng từ ái để tha thứ, bao dung, khiêm nhường phục vụ cách vô vì lời, hầu việc khỏi làm tôn vinh Thiên Chúa và mưu cầu ân cứu độ cho nhiều người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai đón nhận một trẻ nhỏ vì danh Thầy là tiếp đón xin Thầy. Xin cho các bậc cha mẹ trong cộng đoàn chúng ta để đặt việc giáo dục đức tin của cho con cái lên hàng đầu, để các em ngày càng trở nên những người con dấu yêu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, con Chúa đã trở nên như hạt lúa gieo vào thửa đất trần gian, chấp nhận mục nát để sinh hoa trái cứu độ cho nhân loại. Xin cho chúng con biết đón nhận Đức Kitô vào tâm hồn chúng con, để được dự phần vào sự sống thần linh và ơn phục sinh của con Chúa, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Yeah.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa được hy lễ với tay Cha, để ta cùng con lên danh Chúa, và mời Cha chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ tổng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thiên Chúa càng cao minh, trời đất đầy kinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên khắp trần trời, luôn cùng đấng người đến nhân tay Chúa. Hoan hô Chúa
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bề ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con luôn truyền Chúa nhiều thêm và tuyên xưng Chúa trong lời cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Roberto, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bạc Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô,
đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lạy dân thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được nước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Chúng con trong cậy rất hoan đức mẹ Chúa Trời, xin Chúa chê cho bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiển vinh sang lang.
Thần chờ chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất hoan trời tìm Đức Chúa Giê-xu.
Thần qua chúng con.
Lạy trời tìm cực thân cực tịnh rất hoan đức bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thân Giuse là bạn thân sật đức bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thân tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.